Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch trên thầy, con xin đọc bài. Trong phần trước, quý vị thấy Đức Phật đã phân giải rõ ràng.
Cái tại lần sau lại có người cười, có người khóc, bởi vì nó có một cái xúc động ở trong tâm. Thế cho nên nhận được một cái mới, thế thì cười ha hả là mừng. Cái cười là cái tướng của cái tâm mừng. Để mừng là mình thấy được, đạt được một cái lạ, cái mới, một cái quý hiếm có, thế cho nên cười. Còn cái người xúc động là bởi vì thấy là mình có cái tánh này mà lại cứ quên, từ vô thủy đến giờ chịu bao nhiêu khổ, mà chúng sinh hiện tại bây giờ cũng thấy có cái tánh như thế này mà lại không nhận ra, thế cho nên ta xúc động mà người ta khóc. Nó có lý do cả. Con nói đọc tiếp. Cái việc gì mà thành tịnh cũng là do nhân, do duyên. Nhân là cái trí tuệ của mình, mà duyên là bộ kinh Bát Nhã này. Cũng như mình nhân có con mắt, nó biết thấy, thế nếu gặp ánh sáng thì làm duyên, thì có nhân có duyên thì mới có thành cái sự thấy. Thế bây giờ xét cái nhân duyên của Ngài Tu Bồ Đề và xét cái nhân duyên của chúng mình. Nhân ấy là cái tuệ của Ngài Tu Bồ Đề, thì cái tuệ của Ngài là tuệ nhãn, là nhân. Thế bây giờ Ngài gặp duyên là bộ, là được nghe cái kinh này, thế là cái nhân của Ngài là tuệ nhãn, rồi gặp duyên là được nghe, cho nên Ngài ngộ được cái tánh Bát Nhã Kim Cang. Còn cái nhân của chúng mình ấy là nhục nhãn, thế cái duyên ấy là được nghe kinh này. Vậy kết quả là sao?
Dạ, cần kính mà chân thay làm kết quả của Ngài Tu Bồ Đề thì Ngài được cái gì?
Ngài nhận được ra mà cho đến nỗi Ngài khóc. Một cái nhận sâu xa cho nên xúc động mà chảy nước mắt. Còn chúng mình ngồi cười bởi vì nhục nhãn gặp cái duyên này, cho nên chúng mình ngồi cười. Tại sao chúng mình cười?
Dạ,
có phải tại cái cười mình ngộ được thiền như mấy ông cười ha hả đây, có phải không?
Dạ, con kính hay thầy là không phải ạ.
Thế cái cười của chúng mình là cái gì? Thật ra chúng mình nghe thì cũng có chỗ hiểu, cũng có cái chỗ tin, nhưng mà chưa có ngộ, huống chi là còn nói chuyện là chứng được. Phải ngộ rồi mới chứng. Để chúng mình Ngài Tu Bồ Đề, Ngài ngộ được, cho nên Ngài có cái chỗ chảy nước mắt. Còn chúng mình thì cũng hiểu, cũng tin, nhưng mà ở ngoài ra thôi. Đã, hiểu qua loa, biết là như thế, thế chứ chưa thấm thía. Cho nên cái cười của chúng mình là cái cười ngu ngốc. Con đọc tiếp.
Ngài Tu Bồ Đề nói tiếp: Bạch Thế Tôn,
tướng đó không phải tướng, thế nên Như Lai nói tên là thật tướng. Con giảng cái câu ấy, tức là con giảng tất cả cái bài con vừa đọc. Bởi vì nó không hình không tướng, mà nó có thật thể, cho nên gọi là thật tướng. Nó không phải tướng, nhưng nó có thật. Như Lai gọi là thật tướng. Trong cái bài này, chị em có ai có điều gì thắc mắc thì xin cứ góp ý.
Đến đây thương cho người sao?
Chúng ta bây giờ nghe. Nhưng thật ra nếu chúng ta chưa học Bộ Lăng Nghiêm thì nghe từ đầu đến giờ có nhận được tánh Bát Nhã không?
Dạ.
Cho nên thật ra chúng ta cũng nhờ cái nhân duyên được học Bộ Lăng Nghiêm rồi mới tin, mới hiểu. Thì chúng ta tin hiểu, nhưng trong đây có ai thọ trì không? Vậy thì có thật tin thật hiểu không?
À,
thấy một cái phước đức mong manh như vậy mà lại bỏ qua, coi như là chuyện của ai ấy, không phải việc của mình, rồi cứ bình an vui cười với nhau để vẫn tiếp tục sống với cái vọng tâm, thì vậy thì có thật tin có thật hiểu không? Đó, bởi vì thế cho nên chúng ta chưa thật tin chưa thật hiểu mới là biết thôi, đọc nghe biết có cái việc như thế, nhưng mà cái tin cái hiểu, nếu thật tin thật hiểu là biết là mình đang ở trong cái nguy hiểm sanh tử, thế mà mình vẫn cười vẫn đi chơi, như vậy thì đã thật biết không? Đấy. Chúng ta chưa tin được, chưa hiểu được ngay cái sinh tử này, mình cũng chưa tin chưa hiểu. Nếu mình thấy nó thật là khổ, mình thấy cái địa ngục nó kề ngay bên cạnh mình thì hẳn là mình phải lo chứ, còn đằng này mình cứ cười như không nó đi chơi. Như vậy là tin cái thế gian này là khổ, trong cái khổ tập diệt đạo, nguyên cái khổ đế mình chưa có cái trí tuệ để thấy được cái khổ. Đấy là trong bốn cái tứ đế, ngay đến cái số một đầu tiên mình chưa có cái trí tuệ thấy cái khổ, cho nên là vẫn thản nhiên mà kể. Chúng ta chỉ biết mà thôi chứ chưa hiểu mà cũng chưa tin, bởi vì chưa ngộ được. Nếu nghe tin hiểu thọ trì thì không có gì đáng buồn cả. Đấy. Bây giờ chỉ có cái đáng lo là chúng ta phớt qua Phật pháp chứ không có đi sâu, không nhận được cái khổ đế.
Thầy Tu Bồ Đề liền đặt câu hỏi tiếp:
mê muội làm sao? Đó, cái ma lực của cái mê muội, đấy là cái ma lực của cái vô minh. Thế cho nên các em nó đang giảng ở trong chùa đó, cái bà già vô minh cứ đi ở trong cái rừng sương, cái hình ảnh của chúng mình Phật vẽ là cái bà già mù đi ở trong rừng sương. Mù nghĩa là cả hai mắt đều hỏng, cái con mắt bên phải là bị cái ngã nhân chúng sinh thọ già, cái chấp ngã đó, nó là mù. Còn con mắt bên trái thì bị sáu trần, nó là mù. Thế cho nên cái bà già mù cứ đi mãi ở trong rừng sương. Thế cho bởi vì Đức Ngài Tu Bồ Đề, Ngài cảm nhận được cái khổ của cái bà già mù đó, cho nên Ngài khóc, còn bọn chúng mình thì cười. Cứ cam Phật làm cái bà già mù đi ở rừng sương, Phật cho một cái hình ảnh thật rõ ràng.
Ngài Tu Bồ Đề nói xong, Đức Phật khen ngợi: đúng thế, đúng thế.
À đây, cái người không kinh không sợ, đây Ngài nói là nghe kinh này không kinh không hãi không sợ rất là ít có. Vì như trong đoạn trước có ví dụ đem của báu đầy dẫy thế giới bố thí không bằng trì kinh này, cho đến đem thân mạng bằng số cát sông Hằng mà bố thí cũng không bằng trì kinh này. Nghe vậy ai mà không kinh không sợ? Thật ra Ngài Tu Bồ Đề nói nghe kinh này mà không kinh không sợ thì người ta kinh sợ là bởi vì Phật tuyên bố không có ngã nhân chúng sanh thọ già. Dạ. Không, không vướng mắc và xấu chặt thì người ta mới kinh sợ, chứ không phải người ta kinh sợ bởi vì nghe rằng bá thí cái thân công đức không bằng trì kinh. Thì em để ý, người ta tại nghe kinh mà không sợ, không phải là sợ cái thí dụ này, mà là người ta sợ là bởi vì như ngài A Nan ở trong Lăng Nghiêm, khi nghe Phật nói cái bọn tâm không phải tâm, thì ông bảo thế thì con không có tâm, con là cái gỗ, cái đá, con không có tâm, cho nên ta kinh sợ. Nói cái thân này không phải thân của người ta. Đấy. Nói cái cảnh đấy, ở đây vô ngã vô nhân, tức là biết là cái thân này không phải mình, cái thân không phải mình, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, thân không phải mình, tâm này không phải mình, cái cảnh này không phải, cũng không có. Vậy thì mình là cái giống không. Cho nên người ta kinh, người ta sợ, ta sợ hãi. Thế. Vậy ai nghe mà không kinh, không sợ, chứ không phải là người ta sợ cái thí dụ, mà là người ta sợ cái câu Phật tuyên bố, không có ta, không, không ta người chúng sinh thọ giả, cũng không có sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế là không có thân, không có tâm, không có cảnh. Vậy thì người ta là cái rỗng không. Thế cho nên người ta hoảng hốt, người ta sợ hãi.